trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa Hội Thánh, đề tài suy gẫm của chúng ta buổi trưa hôm nay là phải khiêm nhường trước mặt Chúa, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh viết trong thư Gia Cơ đoạn 4 từ câu 13 đến câu 17 mà chúng ta mới vừa nghe tuyên đọc. Chúng ta biết rằng bức thư mà ông Gia Cơ viết là ông viết gửi cho tất cả những cơ đốc nhân người Giu-đa, họ sống rải rác đây đó ở khắp trong các miền của những nước ngoại đạo, cho nên họ rất cần lời chỉ dẫn, lời dạy dỗ của các sứ đồ. Trải qua trong suốt 5 đoạn trong bức thư Gia Cơ thì chúng ta thấy ông Gia Cơ luận về mọi vấn đề rất thực tế mà các cơ đốc nhân này đang một mình phải đối đầu ở giữa cuộc sống, ở giữa những người ngoại bang. Những vấn đề ông luận bao gồm những vấn đề dính dáng đến tội lỗi mà những cơ đốc nhân này có nguy cơ phạm. Ông cũng luận về những vấn đề mà các cơ đốc nhân đang đối đầu, ví dụ như về sự thử thách, về sự cám dỗ, sự không biết phải làm sao để điều khiển cái lưỡi của mình, sự tay vị, sự xét đoán và những câu hỏi xung quanh vấn đề đức tin và việc làm, rồi sự nhịn nhục, sự cầu nguyện cho người bệnh, vân vân và vân vân, rất nhiều những vấn đề, những câu hỏi đặt ra trong vòng các cơ đốc nhân. Và chúng ta thấy trong mỗi luận đề ông Gia Cơ luận, ông luôn luôn dạy dỗ để hướng dẫn cơ đốc nhân có cái nhìn đúng theo ý của Chúa, và đồng thời ông cũng khích lệ cơ đốc nhân phải biết sống đạo cho đúng với tin lành mà Chúa Giê-xu đã rao giảng. Rồi cùng một lúc ông cũng vạch trần ra một cách rõ ràng, một cách rất mạnh mẽ về tội lỗi. Và chúng ta thấy điều này là ông cảnh báo mạnh mẽ với các cơ đốc nhân, hầu cho họ biết rằng đây là tội, họ phải sắp xếp trở lại tư tưởng của mình để họ đi đúng đường và để cho họ biết cách nào sống đạo một cách trọn vẹn ở trước mặt Chúa. Một trong những tội lỗi mà ông Gia Cơ vạch trần ra ở đây đó là tội kiêu ngạo. Ông viết: "Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu." Rồi ông kết luận rằng: "Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội." Kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Ông đang luận về sự kiêu ngạo, thế nhưng ông lại kết luận bằng hai chữ điều lành. Và về phần chúng ta thì đề tài chúng ta suy gẫm ngày hôm nay đó là khiêm nhường. Vậy thì sự kiêu ngạo, rồi điều lành và sự khiêm nhường có dính dáng gì với nhau trong đoạn Kinh Thánh này? Để chúng ta có thể học đoạn Kinh Thánh này thì mỗi một chúng ta được mời phải đối chiếu chính mình trước những người anh em mà ông Gia Cơ viết ra ở đây trong đoạn Kinh Thánh này, để chúng ta đối chiếu chính mình với người anh em đó, để chúng ta đo lường xem chính mình có thật sự là khiêm nhường ở trước mặt Đức Chúa Trời hay không. Bởi vì người anh em mà bức thư ông Gia Cơ viết ra ở đây, những người anh em này rất ư là kiêu ngạo ở trước mặt Đức Chúa Trời. Điểm thứ nhất chúng ta sẽ suy gẫm ở đây đó là người khiêm nhường trước mặt Chúa là người biết quan tâm đến quyền tể trị của Chúa. Bây giờ chúng ta xem lại trong câu 13. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Chúng ta thấy người mà bắt đầu nói hôm nay hoặc ngày mai có nghĩa là người đó cho chúng ta thấy người này tự định đoạt thì và giờ cho chính mình. Rồi nói tiếp, ta sẽ đi đến thành kia. Có nghĩa là người anh em này định cho mình đi cái nơi mà mình lòng mình muốn đi. Rồi người anh em này nói tiếp, ta sẽ ở đó một năm. Có nghĩa là người anh em này định cho mình sự sống của mình trong tương lai, trong suốt năm đó. Rồi người anh em này nói tiếp, ta sẽ buôn bán và phát tài. Có nghĩa là người anh em này tự lên kế hoạch và dự án cho cuộc đời của mình và tự bảo đảm rằng mình sẽ thành công. Và tất cả những điều này là trước mặt Chúa là những lời kiêu ngạo. Nhưng khi chúng ta nhìn lại cuộc sống thường nhật mỗi ngày, chúng ta thấy thường thì khi các em nhỏ, khi còn đi học, các em đã bắt đầu biết mơ ước. Đến tuổi thiếu niên thì mơ ước này bắt đầu lớn lên. Các em mơ ước được đi đây đi đó và làm những việc lớn trong cuộc sống. Rồi cho tới khi các em đỗ đạt, đi ra khỏi ghế nhà trường thì các em bắt đầu lao vào thực hiện mơ ước của mình. Nào là các em dự định đi ra nước ngoài làm việc trong vài năm. Khi cha mẹ hỏi con định đi bao lâu thì các em sẽ trả lời ngay, à con định đi vài năm thôi. Đó là chuyện bình thường. Rồi các em cũng dự định mua nhà trả góp, thực hiện những thương vụ mua bán, mở công ty, đi làm xa và để dành tiền để thực hiện cho nhiều mục đích trong cuộc sống. Chúng ta thấy chẳng có ai khi lớn lên thì mơ ước là mình sẽ không làm gì, mơ ước là mình sẽ không có ước mơ gì và mơ ước rằng mình sẽ bị nghèo. Phần lớn ai cũng muốn có điều gì đó để làm và làm ăn đỗ đạt thành công. Và cũng mơ ước có dư chút đỉnh tiền để được đi du lịch, để được làm điều này điều kia. Chúng ta thấy cho đến đây thì nhìn theo bề ngoài thì không có gì là sai trật cả. Không có gì là sai trật cả. Bây giờ chúng ta tiếp theo ở trong câu 14, ông Gia Cơ nói tiếp. Xong, ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi tan ngay. Vấn đề là nằm ở chỗ đó. Câu này ông Gia Cơ mang người anh em đang mơ ước này trở lại với sự thật. Và mang chúng ta cũng đứng trước một sự thật rất là rõ ràng, rất là phũ phàng, là chúng ta có nhiều mơ ước, những mơ ước dường như là rất bình dị, bình thường, nhưng có biết ngày mai còn sống hay không? Nếu đùng một cái chúng ta qua đời, hoặc hôm nay, hoặc ngày mai, thì mọi mơ ước chúng ta hầu như là bị tan vỡ. Chúng ta xem, ông Gia Cơ chỉ cho chúng ta thấy cuộc sống là mỏng manh, dường bao. Chúng ta thường hay nói một cách rất là tự nhiên. Khi chúng ta nghe ai đó qua đời, chúng ta nói, ủa, mới thấy đó mà, qua đời rồi hả? Chúng ta thấy sự sống xuất hiện rồi thoảng qua rồi biến mất như hơi nước. Đúng là như vậy. Chúng ta mới thấy đó thì chúng ta lại thấy người đó qua đời. Có thể cho tới đây, ngay trong câu 13-14 này, thì chúng ta hiểu rằng ý ông Gia Cơ muốn nhắc chúng ta là cuộc sống là ngắn ngủi, cho nên vì không biết sống ngày nào cho nên đừng có mơ ước nhiều quá. Nếu lỡ mà có qua đời sớm thì mọi thứ đều hư không mà thôi. Có phải vậy không? Có phải ông Gia Cơ ý nhắc chúng ta điều này không? Nếu chúng ta hiểu như vậy thì chưa sâu lắm. Thật ra ông không có ý như vậy. Khi ông luận về sự sống như hơi nước, ông muốn nói với các Cơ Đốc nhân thời đó và với chúng ta ngày hôm nay là chúng ta phải biết lấy lòng kính sợ Chúa mà cúi đầu trước quyền tể trị của Ngài. Quyền tể trị của Ngài ở ba lãnh vực. Thứ nhất, đó là Ngài có quyền ban sự sống hay cất đi sự sống. Thứ nhì, đó là quyền Chúa quyết định thành công hay thất bại. Còn thứ ba, đó là quyền Chúa quyết định thì và giờ cho mỗi công việc xảy ra trong đời của chúng ta. Cho nên, ý ông Gia Cơ muốn nhắc chúng ta rằng khi chúng ta có một dự án nào bắt đầu nhen lên trong đầu của chúng ta, thì chúng ta trước tiên, trước hết chúng ta phải quan tâm đến Chúa và quyền tể trị của Ngài. hầu cho chúng ta không bị kiêu ngạo ở trong tư tưởng của chúng ta. Khi chúng ta nói, ngày mai tôi sẽ làm việc này, tôi sẽ đi chỗ kia, tôi sẽ sống chỗ nọ, tôi sẽ giàu, tôi sẽ và tôi sẽ. Sự sai trật nằm ở phía sau câu nói. Nó nằm ở trong tư tưởng là đối với Chúa, người kiêu ngạo là người mà luôn luôn bắt đầu lời nói của mình bằng chữ tôi. Vì đối với người kiêu ngạo, tôi mới là trung tâm của đời tôi. Tư tưởng của người kiêu ngạo là cho người kiêu ngạo thấy rằng tôi mới là có quyền làm cái điều tôi muốn, và tôi mới có đủ thông minh, đủ mạnh, đủ sức để tôi có thể đạt được cái điều mà tôi muốn làm, mà tôi không cần đến sự can thiệp của Chúa. Nếu chúng ta muốn đo lường xem cuộc sống hiện tại của chúng ta, khi chúng ta nhìn về tương lai đằng trước với đầy những dự án, đầy những ước mơ, và chúng ta muốn đo lường xem đối với Chúa chúng ta có thật sự là người khiêm nhường ở trước mặt Chúa hay không, thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải kiểm tra xem chúng ta có thật sự quan tâm đến quyền tể trị của Chúa, và chúng ta có thật sự chấp nhận nhường quyền tể trị này cho Chúa hay là không. Tôi đề cử ra ở đây ba điều chúng ta cần phải xem xét để xem coi chúng ta có thật lòng khiêm nhường ở trước mặt Chúa hay không. Thứ nhất, câu hỏi đặt ra là mỗi giờ, mỗi phút chúng ta có thưa trình với Chúa về mọi ý tưởng và mọi dự án nảy sinh trong đầu của chúng ta hay không? Nếu câu trả lời là có, thì chúng ta yên tâm là chúng ta có sự khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Câu hỏi thứ nhì chúng ta đặt ra, chúng ta tự hỏi mình, mỗi ngày chúng ta có bằng lòng chấp nhận, bền lòng liên tục cầu nguyện cho những dự án và ước mơ của mình, và chúng ta tìm kiếm sự trả lời của Chúa một cách hết sức là kiên nhẫn hay không? Nếu là có, thì chúng ta yên tâm rằng chúng ta có khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Và điều thứ ba chúng ta đặt ra ở đây, chúng ta hỏi chính mình, mỗi giờ, mỗi phút chúng ta có ý thức rằng thì hiện tại chúng ta đang sống đây là nằm trong tay Chúa hay không? Rồi chúng ta có ý thức rằng chúng ta đang cần ân điển của Chúa, đang rất là cần sự giúp đỡ của Chúa để gìn giữ chúng ta không bị phạm tội kiêu ngạo ở trước mặt Chúa. Chúng ta có ý thức điều đó hay không? Nếu câu trả lời là có, thì chúng ta yên tâm rằng chúng ta không có kiêu ngạo, nhưng chúng ta đang khiêm nhường trước mặt Chúa. Bằng không, nếu câu trả lời nói tôi không chắc, ấy để tôi suy nghĩ lại, thì là chúng ta phải ăn năn trước mặt Chúa vì chúng ta chưa thật sự là khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa nhìn vào trong tư tưởng của chúng ta để xem xét xem chúng ta có thật lòng khiêm nhường ở trước mặt Chúa hay không. Hành động của chúng ta có thể nói lên rằng chúng ta khiêm nhường ở trước mặt Chúa, nhưng để cho hành động được tỏ ra một cách rõ ràng thì trước tiên tư tưởng của chúng ta phải đúng đắn. Chúng ta có khiêm nhường ở trong tư tưởng của chúng ta hay không? Và dĩ nhiên điều này là logic, bởi vì nếu chúng ta có thể hạ mình trước đấng mà chúng ta thừa nhận rằng Ngài có quyền ở trên mình, và ngược lại nếu mà chúng ta biết chấp nhận quyền tể trị của đấng ấy, thì chúng ta sẽ trở nên khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Và theo trong Kinh Thánh, Chúa tôn trọng người khiêm nhường ở trước mặt Chúa bởi vì người đó là người kính sợ Ngài. Chúa tôn trọng người có lòng khiêm nhường ở trước mặt Chúa vì người đó tỏ ra cho Chúa thấy rằng người đó kính sợ Ngài. Điểm thứ nhì chúng ta suy gẫm ở đây đó là người khiêm nhường ở trước mặt Chúa là người biết quan tâm đến ý muốn của Chúa. Ở trong câu 15, ông Gia-cơ viết tiếp, anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia. Chúng ta thấy Chúa không cho chúng ta bắt đầu bằng hai chữ ta sẽ, với ý tưởng là ta sẽ tự mình làm nên chuyện mà không cần Chúa can thiệp. Nhưng Chúa cho phép chúng ta đặt ra ở trước mặt Chúa rằng nếu Chúa muốn thì ta sẽ làm. Dĩ nhiên, đối với một người khiêm nhường trước mặt Chúa thì không những là người đó cho Chúa thấy là người đó quan tâm đến quyền tẩy trị của Chúa và người đó bằng lòng nhường cho Chúa quyết định sự thành công hay thất bại và quyết định cuộc đời của mình sống hay chết. Nhưng ngày nào còn sống thì người đó còn chỉ ra cho Chúa thấy rằng người đó quan tâm đến ý muốn của Chúa nữa. Khi chúng ta lật từng trang Kinh Thánh từ ngay từ trong chương đầu của sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy Chúa đã cho con người biết ý muốn của Chúa dành cho mỗi một cá thể. Chúa muốn con người sống nhẹ nhàng, thanh thản và trò chuyện thân mật với Chúa mỗi ngày. Và lúc đó, sứ mệnh của con người mà Chúa giao cho đó là họ phải mang lấy ảnh tượng vinh hiển của Ngài. Đến thời của vua David tuyên bố rằng trọn đời ông sống là để ông rao truyền ra những việc tốt đẹp Chúa làm cho cuộc đời của ông và Chúa làm cho dân sự Chúa. Và ông nói rằng mục đích sống của đời ông đó là ngợi khen Chúa đời đời mãi mãi. Rồi đến thời của Chúa Giêsu 1000 năm sau đó, sứ mệnh mà Chúa mang ở trên người của Chúa để phải làm trọn sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời giao, đó là Chúa mang sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho nhân loại. Rồi Chúa phải làm chứng về sự thật của Đức Chúa Trời và Chúa cũng phải gom hết chiên lạc vào trong ràng chiên của Chúa. Đó là sứ mệnh của Chúa Giêsu. Rồi đến thời của các Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể thấy khi chúng ta lật từng trang của sách Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta thấy mục đích sống và sứ mệnh Chúa ban cho mỗi chúng ta được Chúa bày tỏ ra rất là nhiều, ý muốn của Chúa rất là nhiều. Ví dụ như Chúa muốn chúng ta sống bình an, thịnh vượng trong tâm linh, trong tâm hồn của chúng ta. Rồi Chúa muốn chúng ta thỏa lòng trong sự sống hiện tại. Rồi Chúa muốn chúng ta phải vững vàng trong đức tin và trung tín cho đến chết. Rồi Chúa muốn chúng ta phải làm tròn sứ mệnh của một người chứng nhân cho Chúa. Rồi Chúa cũng muốn chúng ta cuối cùng của cuộc đời chúng ta là chúng ta nhận được sự cứu rỗi cuối cùng, đó là được vào ở trong nhà của Chúa và vân vân. Cho nên khi ông Gia Cơ dạy cho chúng ta phải nói câu ví bằng Chúa muốn và ví bằng ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia, thì chúng ta phải hiểu rằng ông không hề có ý dạy rằng chúng ta phải nói lời đó ở nơi cửa miệng chúng ta như là một nghi thức bắt buộc. Trước khi làm điều gì đó thì chúng ta phải nói để tỏ ra cho Chúa thấy rằng chúng ta khiêm nhường. Ý ông không muốn như vậy, nhưng ông muốn chúng ta trên hết, lời mà ví bằng Chúa muốn, lời đó phải xuất phát từ trong tư tưởng của chúng ta. Khi chúng ta biết nói rằng ví bằng Chúa muốn thì ngay lập tức lúc đó chúng ta cần phải biết phân biệt rõ ràng đâu là ý Chúa, đâu là ý của riêng mình. Cho nên khi chúng ta nói ví bằng Chúa muốn, nhưng trong đầu chúng ta là đang mua dài hạn mỗi ngày hoặc mỗi tuần một cái vé số để mong trúng số, hòng giải quyết một số khó khăn về tài chánh, thì là sai rồi. Hoặc khi chúng ta nói ví bằng Chúa muốn, nhưng mà chúng ta đang âm thầm tiến hành thủ tục ly dị, thì là sai rồi. Rất dễ cho chúng ta là con cái Chúa khi chúng ta đối chiếu ý muốn của Chúa ở trong Kinh Thánh và ý muốn của riêng mình, thì chúng ta thấy ngay. Chúng ta phải hết sức là cẩn thận khi chúng ta nói ví bằng Chúa muốn, là bởi vì khi miệng chúng ta nói ví bằng Chúa muốn thì tư tưởng của chúng ta bắt đầu phải hướng theo ý của Chúa Bởi vì chúng ta ao ước Chúa muốn mà, cho nên chúng ta hướng tư tưởng của chúng ta theo ý riêng của mình thì làm sao ví bằng Chúa muốn. Cho nên trước khi nói ví bằng Chúa muốn thì người khiêm nhường ở trước mặt Chúa là người sẽ dành ra rất là nhiều thời giờ để xem xét, để đắn đo, để tìm kiếm những xem những dự án, những ước mơ của mình là có nằm trong ý muốn tổng quát của Chúa dành cho cuộc đời mình hay không. Dự án của mình có giúp cho mình vững vàng trong đức tin hay không? Hay là mình ao ước là mình sẽ làm ăn phát tài, liệu mình có còn đứng vững trong đức tin khi mình giàu có hay không? Rất nhiều câu hỏi mà chúng ta cần phải suy xét. Chúng ta không thể dựng lên một dự định nào đó theo ý riêng mình rồi chúng ta cho rằng đó là đúng, xong chúng ta mang nó ra đặt ở trước mặt Chúa, rồi chúng ta còn kêu gọi những người anh em khác hãy cầu nguyện cho dự án này đi, và nói rằng nếu Chúa muốn, chúng ta cần phải xem xét lại ở đâu đó trong cuộc đời chúng ta phải hình dung rằng nếu sự thật là ví bằng Chúa muốn theo ý riêng của chúng ta thì ngày hôm nay không một ai trong chúng ta có thể ngồi ngay tại hàng ghế của nhà thờ, bởi vì chúng ta có rất nhiều những dự định, những dự án rất là kỳ cục, không có được bình thường lắm, và phần lớn những dự án nó đều dính dáng đến ý riêng của mình. Cho nên rất nhiều lần, hàng ngàn lần Chúa từ chối. Cảm ơn Chúa vì chúng ta trung tín với Chúa, ngay cả khi chúng ta lỡ cầu nguyện theo ý riêng mình và Chúa từ chối, nhưng chúng ta vẫn trung tín với Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng người khiêm nhường ở trước mặt Chúa khi mà nói câu ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia, là người đó có ý tỏ ra cho Đức Chúa Trời thấy, người đó nhường toàn bộ quyền quyết định của Đức Chúa Trời cho cuộc đời người đó. Cho nên ví bằng Chúa muốn, cái điều mà ví bằng Chúa muốn phải là điều lành, phải là điều thiện, phải là điều đúng với luật pháp của Chúa, đúng với ý muốn của Chúa, và mang đến ích lợi cho Chúa cũng như là tốt cho đời sống tâm linh của chúng ta. Có thể chúng ta thấy tốt cho hiện tại, tôi khao khát có chiếc xe hơi, tốt lắm cho tôi, nhưng làm sao mà tôi có thể biết rằng trong tương lai tôi có thể bị sa ngã bởi vì điều này, và nếu Chúa không cho, đó là bởi vì ví bằng Chúa muốn. Kính thưa quý ông bạn chị em, chúng ta cần phải học sống theo sự dạy dỗ của đoạn kinh thánh này, bởi vì Chúa muốn chúng ta sống theo phương châm sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Nghĩa là bởi vì mọi việc tôi làm trong khi tôi còn sống là Chúa cho tôi sống để tôi làm. Và nếu Chúa cho tôi sống để tôi làm thì đó là tại vì Chúa muốn tôi làm điều Chúa muốn. Và hễ điều gì mà Chúa muốn tôi làm thì đó là bởi vì điều đó là đẹp lòng Chúa. Nó logic. Khi ý tưởng của chúng ta được cố định như vậy ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ bình an sống, và chúng ta sẽ bình an làm việc nọ việc kia, cho dù là việc rất là tầm thường thường ngày như là đi chợ nuôi dạy con cái và đi làm kiếm tiền. Còn các bạn trẻ thì miệt mài học hành, thi cử, rồi đặt ra những dự án đi chỗ này chỗ kia, rồi đi gặp ai làm gì, rồi tiệc tùng, rồi sinh hoạt, rồi nghỉ ngơi. Cho dù là bất cứ việc gì, miễn là việc đó tóm gọn ở trong một ý tưởng tổng quát rằng chúng ta làm cho Chúa thì bảo đảm rằng điều đó là đúng theo ý Chúa. Còn phần còn lại, ví bằng Chúa muốn được xảy ra hay không, đó là tùy theo ý của Chúa. Nếu Chúa cho chúng ta có cơ hội sống trong cuộc đời này, Chúa ơi, chúng ta nói Chúa ơi, con sẽ làm những việc mà Chúa muốn. Vậy thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa, ví bằng Chúa muốn, thì con làm những điều theo ý Chúa muốn. Chúng ta thấy người khiêm nhường ở đây theo luận chứng của ông Gia-cơ, người khiêm nhường ở trước mặt Chúa là người biết quan tâm đến ý muốn của Chúa. Bây giờ chúng ta xem qua câu 16. Ông Gia-cơ viết tiếp: Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu. Chúng ta phải lưu ý rằng, theo quan điểm của toàn Thánh Kinh, thì kẻ kiêu ngạo, kẻ ngu muội, kẻ điên dại và kẻ ác đều bị kể là đồng cùng một loại người, là loại người nói dối. Tại sao? Tại sao Chúa nói rằng họ nói dối? Bởi vì bốn loại người này đều nói cùng một câu: đâu có Đức Chúa Trời nào đâu. Và họ rất là kiêu ngạo khi họ nói câu đó. Cho nên những cơ đốc nhân thời của ông Gia-cơ và chính chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cần phải cẩn thận trước lời cảnh cáo của ông Gia-cơ. Nếu ở trong đầu chúng ta có ý tưởng là ta sẽ, và chúng ta cố ý đùa Chúa qua một bên, chúng ta không quan tâm đến quyền tẩy trị của Ngài như chúng ta đã suy gẫm ở phần 1, rồi chúng ta cũng không quan tâm đến ý muốn tổng quát của Chúa cho cuộc đời chúng ta như chúng ta mới vừa nói phần 2, thì chúng ta có nguy cơ bị kể là kẻ lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Tức là chúng ta có nguy cơ bị Chúa kể là chúng ta đồng hạng với những kẻ kiêu ngạo, kẻ ngu muội, kẻ điên dại và kẻ ác, bởi vì chúng ta từ chối quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói rằng có Đức Chúa Trời nào đâu. Các nhà thần học, các nhà giải kinh, họ tin rằng khi ông Gia-cơ viết những lời ở trong câu 16 này, thì trong đầu của ông đang được Đức Thánh Linh chiếu sáng để ông nhớ lại lời cầu nguyện của bà Anne ở trong Samuel nhất đoạn 2. Chúng ta xem lại trong Samuel nhất đoạn 2 câu 3, bà Anne cầu nguyện: Thôi chớ nói những lời kiêu ngạo, chớ để những lời xuất xược ra từ miệng ngươi nữa, vì Jehovah là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều, Ngài cân nhắc mọi việc làm của người. Một cơ đốc nhân thật, một người có đức tin thật, sẽ là một người có ý thức rõ ràng đâu là lời kiêu ngạo, đâu là lời khiêm nhường. Mà chúng ta thấy một cơ đốc nhân thật, tin Chúa thật, thì phải là người biết khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Người đó phải biết học gìn giữ tư tưởng của mình lúc nào cũng nằm ở trong quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời và nằm trong ý muốn của Ngài, để cho người đó lúc nào cũng quan tâm đến Chúa trong mọi tư tưởng của mình, thì người đó mới thật sự là người khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Cuối cùng trong đoạn thơ này, ông Gia-cơ kết luận ở trong câu 17: Kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Câu này dễ làm cho chúng ta tưởng rằng, ủa, ông đang nói về sự kiêu ngạo, sao bây giờ ông lại nói cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội? Sao tự nhiên ông nói qua chuyện khác? Nếu chúng ta lấy câu này ra để riêng qua một bên và chúng ta diễn dịch, thì chúng ta nghĩ rằng ông nói, những người biết điều lành, thí dụ như biết rằng giúp người bị nạn là điều lành, biết rằng phải chăm sóc người cô đơn là điều lành, biết rằng phải bố thí cho người thiếu thốn là điều lành, mà chúng ta không làm là chúng ta phạm tội. Nhưng khi chúng ta gắn câu này vô trong bối cảnh của nguyên đoạn Kinh Thánh chúng ta đang suy gẫm đây, thì chúng ta thấy nó trớt quớt. Tại ông Gia-cơ đang nói về sự kiêu ngạo. Cho nên để hiểu ý của ông Gia-cơ thì chúng ta lại phải tìm hiểu qua một câu Kinh Thánh khác. Điều lành ở đây, ý ông Gia-cơ đang nói tới điều gì? Chúng ta xem, ông vua Sa-lô-môn viết trong sách Châm Ngôn đoạn 15 câu 33: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan, chấm phẩy, và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng, chấm. Nếu chúng ta chỉ đọc câu sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan rồi chấm hết, chúng ta dừng ở đó, thì chúng ta có thể diễn dịch sự khôn ngoan như là lời nói có hậu, những lời nói phải thì phải lúc, sự biết lựa chọn điều đúng để theo. Ví dụ như chọn tin Chúa, chọn ăn năn, đó là sự khôn ngoan. Nhưng thật ra cũng lại chớp vớt, bởi vì diễn dịch như vậy thì lại không sát nghĩa, bởi vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan, đằng sau đó có dấu chấm phẩy, thì chúng ta biết rằng trong lối viết thư của người Hebrew thời Kinh Thánh, thường thường vế thứ nhất là vế xác định, vế thứ nhì là để làm sáng tỏ ý tưởng của vế thứ nhất, hoặc là vế thứ nhì là để nói những lời ngược lại với vế thứ nhất để làm sáng tỏ ý ra thêm cho rõ ràng hơn. Cho nên câu sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng, thì câu sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng chính là lời giải thích rộng ra cho câu sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va khiến cho người đó có sự khiêm nhượng ở trước mặt Chúa. Vậy sự khôn ngoan chính là sự khiêm nhường. Người biết khiêm nhường ấy chính là người khôn ngoan theo mắt Chúa. Và người khiêm nhường là người trước tiên sẽ được Chúa tôn trọng. Cho chúng ta thấy luận chứng của toàn bộ quyển Kinh Thánh, đó là Chúa cho chúng ta thấy người khiêm nhường thì sau đó sẽ được tôn trọng. Chúng ta thấy ông Abraham rất khiêm nhường trước mặt Chúa và ông được Chúa gọi là bạn. Ông Môi-se khiêm nhường trước mặt Chúa, cho nên ông được Chúa tôn trọng ông trước toàn thể dân sự. Rồi Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài hạ mình khiêm nhường cho đến chết, cho nên Chúa mang Ngài lên đến nơi cao nhất. Danh của Ngài cao hơn hết mọi danh. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta được tôn trọng ở trước mặt Chúa. Chúa muốn tôn trọng chúng ta, cho nên Chúa đòi hỏi chúng ta khi còn sống ở trên đất này, chúng ta cần phải khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Cho nên khi chúng ta hiểu được lời Chúa trong Kinh Thánh, sự khiêm nhường chính là bằng chứng của sự khôn ngoan theo ý của Chúa. Mà để có được sự khôn ngoan đó thì chúng ta phải kính sợ Chúa. Và sự kính sợ Chúa nó lại nằm ở chỗ là người đó biết tôn trọng quyền tẩy trị của Chúa và biết quan tâm đến ý muốn của Chúa. Cho nên khi ông Gia-cơ kết luận ở đây là kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội, thì hai chữ điều lành được hiểu là khiêm nhường. Chữ điều lành ở trong đoạn Kinh Thánh này hoàn toàn khác với hai chữ việc làm. Việc lành là bao gồm các việc làm lành. Còn điều lành ở đây theo đúng Kinh Thánh đó là sự khiêm nhường. Và chúng ta thấy ông Gia-cơ còn nói rõ ra hơn nữa, cho nên kẻ biết làm điều lành. Có nghĩa là ông công bố, ông khẳng định một cách rõ ràng 100% mỗi một cơ đốc nhân đều biết rằng mình phải khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên nếu đã biết là phải khiêm nhường mà không khiêm nhường thì là phạm tội. Chúng ta thấy, bởi vì tại sao người cơ đốc nhân đó bị kể là phạm tội, là bởi vì người đó không khiêm nhường trước mặt Chúa, thì kéo theo là người đó không chấp nhận quyền tẩy trị của Chúa, kéo theo là người đó không quan tâm đến ý muốn của Chúa. Kết quả là người đó muốn làm cái gì thì làm, thì nói làm chi nữa cho đến sự tha tội và sự cứu rỗi. Và Chúa là đấng đoán xét. Chúng ta chỉ có thể biết người cơ đốc nhân đó bị mất sự cứu rỗi vào ngày đoán xét cuối cùng hay không. Và té ra, chừng đó chúng ta mới biết, ô, hóa ra anh ấy chỉ là một cơ đốc nhân giả hình. Bởi vì theo luận chứng của ông Gia-cơ, người có đức tin thật là người biết điều lành. Thành ra người biết điều lành mà không làm, ấy là phạm tội. là người Cơ Đốc nhân giả hình. Cho nên trước mặt Chúa, xin Chúa cho chúng ta sắp xếp lại tư tưởng của chúng ta ở trước mặt Chúa. Chúa ơi, nếu Chúa nhận thấy con có tấm lòng thành ở trước mặt Chúa, đức tin của con là một đức tin thật ở trước mặt Chúa, xin Chúa giúp con để mỗi ngày con ý thức, con quan tâm đến quyền tẩy trị của Ngài trên mọi dự án, mọi hoạch định của cuộc đời của con, để hầu cho con được Chúa chấp nhận rằng con là người khiêm nhường ở trước mặt Chúa theo tinh thần của đoạn Kinh Thánh này. Amen. Bây giờ xin